Có một ở U Bà Tắc nói về nè, nói bà vợ con á, bà nói vừa nhiều, vừa nói dở, vừa nói dai. Rồi, nhưng mà tôi mới trả lời chứ thì người nam bao giờ cũng hơn người nữ. Anh học một thời gian nữa, anh nói dở hơn, nhiều hơn, dài hơn nữa. Thì nó có cái điều này, tức là nó mình thấy mới chưa có gì hết, nhưng có nhiều người đã rất có người rất là khó quán, và nó có nhiều cái mệt mỏi, sợ. Cho nên đừng có quán nữa, quán theo chữ hết. Đừng có tưởng nữa. Thì mình cũng biết là, do đó mình biết là thực ra cái tâm thức của mình nó rất yếu. Tức là cái phần mà làm chủ của mình ở trong tâm thức nó rất yếu. Cho nên hễ mà mình mà đụng vào cái tưởng á, là bắt đầu nó loạn lên. Cái những cái điều đó để cho mình nhận ra được cái lực tự chủ trong mình á, nó không có. Đó cho nên nếu vị nào thấy vậy thì đừng quán. Chào. Được miễn đi làm công quả. Nói vậy. Không, còn cái người mà nó không có thấy gì, chỉ thấy nó khó thôi chứ không có thấy lạ lùng, không có thấy cái gì mà có thể gọi là mình dùng chữ như là nó tẩu hỏa nhập ma đó, thì phải tập chứ. Những người đó mà sở dĩ thấy khó là tại vì lười. Còn người mà bắt đầu thấy mình như là không có làm chủ được con người mình nữa, nếu vậy thì tuyệt đối đừng có quán nữa. Và đối với những người như vậy thì mình tu tập gì cũng vậy, đừng có dùng đến tình cảm nhiều. Càng không tình cảm càng tốt. Dù có lễ Phật đi chăng nữa thì chỉ còn lạy Phật, đúng vậy là chấm dứt. Còn lạy Phật. Làm cái gì cũng vậy, đừng có nghĩ thêm. Nghĩ thêm, ví dụ mà còn sám hối. Sám hối ba nghiệp, nó đơn giản lắm. Sám hối ba nghiệp thân khẩu ý. Rồi. Hễ mà mình mà bắt đầu mà thấy tâm mình nó động, mình không làm chủ nó là ngưng. Mà cái tu nó chỉ nằm nơi chữ thôi, nó đừng bao giờ quán cảnh. Và cái chữ nó đừng có gợi cái tình cảm lên nhiều. Đừng có thế tôn bao la vô biên, đại từ đại bi, lát đó là tự nhiên. Thành ra vậy, nó cứ là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con sám hối ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Rồi, ngừng. Mà không có nhiều, không có lâu. Thế mà nếu mà mình biết cái tâm của mình ấy, nó vậy, mình không chủ được. Thì cái vấn đề này nhận xét một chút thì nó khá phức tạp, nhưng sẵn là mình nhận xét luôn. Thực ra có phải chăng là những người đó là những người yếu tinh thần? Thì nói là chữ đời là đúng vậy, đó là người yếu tinh thần. Thế thì có phải như vậy là mình là những người mạnh tinh thần không? Có phải không? Không phải hả? Không dám được. Mà những người yếu tinh thần thì mình thấy người ta dễ bị loạn động, hoang tưởng, rồi người ta không còn tỉnh táo nữa. Nhưng mà nếu mình cũng dám tự tin là mình mạnh thì thực ra là mình cũng mát mát đó. Cho nên chính vì vậy thì biết rằng là thực sự tâm thức của con người thực ra không có ai mạnh hơn ai. cũng không có ai yếu hơn ai. Nhưng mà nói đúng đây là mình nghe theo Phật pháp á, nhưng mà cái tâm thức của mình nó là như thế nào á, nó không phải do có một cái tôi, một cái tôi không, nghĩa là gọi là không biến đổi, luôn luôn như vậy. Ví dụ tính của mình ham vui thì mình cho đó là tôi, tính của tôi. Tôi không thay đổi cho nên tính của tôi không bao giờ thay đổi. Điều đó nó không phải như vậy. Cũng như mình có một cái tính tốt, rồi mình cho là đó là tính của tôi, thì tôi không bao giờ thay đổi cho nên tính của tôi cũng không bao giờ thay đổi. Nó không phải vậy. Thực ra đó là cái bản tâm của mình á, nghe thì nó hơi lạ chút, nhưng mà mình cứ tập nghe Phật pháp nhiều cho nó quen, nghe nhiều chút, nghe cái bản tâm của mình á, nó là một cái vô ngã, nó không có cái là cái tôi nào hết á. Mình ví dụ, lấy ví dụ này thì là lấy ví dụ tạm đó. Ví dụ nó như tờ giấy trắng, nó không phải là một cái hình ảnh nào hết, nó không phải là một cái màu nào hết. Bây giờ mình mới vẽ lên đó một cái màu, mình sơn lên cái màu, rồi cái nền của cái tờ giấy trắng đó mình sơn lên màu đen, nó thành màu đen, sơn màu vàng thành màu vàng, mình vẽ nó lên hình người, nó thành hình người, vẽ hình vật, nó thành hình vật. Đã. Nên giờ đó thì tất cả những cái mà nó hiện ra mà mình thấy nó là tôi á, thực ra nó không phải đúng thật là cái bản tâm của mình. Nên trong đạo Phật, nếu mà mình thấy ra được á, cái chân tâm, cái bản tâm của mình á, là mình giác ngộ. Nhưng mà mình cứ thấy cái ở trên, cũng như mình nhìn vào một cái tờ giấy, mình không có thấy cái giấy nữa mà mình thấy cái chữ viết ở trên nó, thấy cái hình ảnh vẽ ở trên nó, và mình chỉ thấy cái đó. Nên giờ đó là mình không có thấy ra cái tâm của mình, mà mình chỉ thấy những cái nó vẽ ở trên cái tâm, cái thân này, cái tính tình, cái ý nghĩ, cái tình cảm mình đang có đây, nó vẽ ở trên cái tâm nó, nó hiện trên cái tâm nó. Mình thấy những cái này là mình, mình không có thấy ra cái bản tâm của mình được. Cho nên trong Thiền Tông mới nói rằng là Phật chính là tâm. Mà nghĩa là Thiền Tông là ai mà thấy ra tâm, minh tâm kiến tánh thì người đó thành Phật. Tức là thấy ra cái bản tâm của mình, cái bản tâm nó sau này được kêu là Phật tính. Rồi bản giác, cái bản giác nó vô ngã, mà hiện ra trên cái bản giác đó của mình, bản tâm của mình, có kiếp là người nam, có kiếp là người nữ, có kiếp là con người, có kiếp là địa ngục, có kiếp là con vật, nó hiện ra. Những cái nó hiện ra được kêu là nghiệp, quả báo. Nghiệp là nhân và cái quả báo nó hiện ra. Nên như vậy mà mình biết là thực mà nói vào sự thực cuối cùng á, thì tất cả đều bình đẳng với nhau ở chỗ là Phật tính. Nhưng mà trên cái mặt mà nghiệp của nghiệp quả nó hiện ra đó, khi nó hiện ra thì kêu là quả báo, khi mà nó tạo tác á, thì nó là nhân đó, nó tạo tác thì kêu là nghiệp đó. Thì nó hiện ra như vậy á, thì con người khác nhau, người khác nhau, và tùy theo nghiệp mà có người tự nhiên thành yếu tinh thần, cũng tùy theo nghiệp có người thành mạnh tinh thần. Nhưng mà tất cả những cái yếu mạnh đó nó không phải là sự thật của mình, nó đều không phải là sự thật của mình. Sự thật của mình là Phật hết. Vì vậy mà Đức Phật mới dứt khoát là cứu độ chúng sinh được, bởi vì chính thật, sự thực của chúng sinh là giải thoát và giác ngộ. Còn cái mà chúng sinh đang còn thấy là thật đó, thực ra nó chỉ là nghiệp quả, nhân với lại quả báo mà thôi. Thì bằng cách khai ngộ, bằng cách làm cho chúng sinh tỉnh ngộ ra, nhận ra được cái thật cái giả như vậy á, và lúc bây giờ chúng sinh đi vào cái chỗ giải thoát. Nên đó là cái đại khái mình nghe đạo Phật. Thì giờ mình trở lại biết rằng là mình mới nhận thức, nếu mà vào đến chỗ thật nhất thì mình bằng với Phật. Nhưng bây giờ đối xử với nhau thì nó ở trên cái mặt mình còn mê. vì còn mê, và các nghiệp nó dấy động lên từ cái chỗ mê và nó hiện ra các cái quả của nó. Cho nên những cái đó làm cho cái tâm thức của mình, tâm thức chưa giác ngộ của mình ấy, nó mê, nó thấy rằng đó là nó. Thì ở trên cái mặt mê mờ đó đó, mình mới cần Phật cứu độ. Mình cần đến Phật cứu độ. Thì trên cái mặt này, mặt nghiệp này nó phức tạp vô cùng. Bởi vì nó không phải là cái thực, nó như huyễn ảo, huyễn hóa, nó biến chuyển, chuyển động. Cái thực ra mình nói nghiệp, mình học là ba nghiệp thân khẩu ý. Nhưng mà càng học sâu vào thì Đức Phật càng cho thấy rằng là tâm nó là tất cả, ý nghiệp nó là tất cả. Nó tạo, cũng như khi mình nằm mơ á, hoàn toàn là cái tâm mình nó tạo ra hết. Mà nó tạo đến đâu cũng được. Mà nó tạo không đầu không đuôi á, cũng không sao hết, không có cái gì nó thắc mắc hết á. Thành ra cái bản chất của cái tâm mơ mà tạo tác, cái tâm mà vô minh mà tạo tác của mình ấy, nó rất kinh khủng. Thế thì ở trong cái tạo tác như vậy ấy, thì trên cái thực tế, trên cái sự thực ấy, ngoài giấc mơ ra ấy, thì con người tạo ấy, nó phải có nhau, nó hỗ tương, nó có lẫn nhau nó mới tạo được. Ở trong giấc mơ đó mình thấy như là cái tâm mình nó tạo một mình nó. Còn trên cái đời sống tỉnh này này, nó phải có người khác. Người khác phải có thật, tạo qua tạo lại. Thành ra trong cái cộng nghiệp của Đạo Phật nói đó, ngoài cái cộng nghiệp là những cái nghiệp mà nó con người dùng chung với nhau được thì kêu là cộng nghiệp, là thế giới xung quanh mình. Cây cối này nọ mình cùng thấy với nhau. Nhưng mà cái nghiệp riêng của mình ở trong mình không ai người ta có thể thấy rõ tâm của mình. Cái đó là nghiệp riêng của mình. Ở cái nghiệp chung là cùng thấy với nhau, cùng nghe với nhau. Những âm thanh chim hót, suối chảy này nọ, mình cùng nghe với nhau. Nhưng mà nó có một cái cộng nghiệp là mình thành ra một cái gì, sướng, vui, buồn, tạo, tác, những cái thiện ác, là nó phải có người khác. Thành ra những người đó cùng tạo nghiệp chung với mình. Ví dụ mình... Một bà mẹ có một cái quả báo là bị khổ vì đứa con. Thì đứa con đó nó phải có cái nghiệp bất hiếu. Thành ra nó gặp nhau. Hai người cộng lại. Nó thành ra là một bên bất hiếu, một bên thì buồn khổ. Thế còn tự một mình nó không ra cái đó. Nó phải có người khác. Thành ra cái nghiệp nó cũng như là cái nghiệp nó cộng lại với nhau. Thì cái đó cũng kêu là cộng nghiệp. Thì con người sống cái vui buồn tình cảm của mình và cái tạo tác các khổ, các tội với lại các điều tốt này nọ là nó cộng chung với người khác. Mình muốn bố thí nó phải có cái người nghèo cùng. Đó. Cộng với mình lại nó mới ra cái nghiệp bố thí. Thành ra như vậy, thì biết cái chỗ đó là cái chỗ hữu tình, tức là chúng sinh cộng chung với nhau lại. Tạo nghiệp. Thì trong đó, trong chúng sinh các loài vậy, nó có thánh nhân ở trong đó, nó có những người tốt trong đó, nó có các thánh nhân trong đó. Các thánh nhân là những ai kêu là thánh nhân? Thánh nhân là những người không làm ác, có năng lực kiềm chế tất cả những cái ác lại, làm điều thiện. Và cái bậc thánh nhân mà đáng kính là cái bậc thánh nhân là đã tự mình không làm ác, còn dạy cho người ta hãy làm thiện, đừng làm ác. Cho nên vì vậy nó hỗ tương qua lại, cái nghiệp của các bậc thánh nhân đó, nó đến với mình. Cái nghiệp của mình nó nghe, nó lắng nghe, nó nhận lấy, nó cộng lại cái nó thành điều thiện. Thành ra lúc bây giờ ở trong cái nhân quả, cái nghiệp mà nó hiện ra mình á, mà chưa phải là Phật tính á, trên cái vấn đề nghiệp nghĩa là tâm còn vô minh á, tâm vô minh của mình ấy, nó gặp gỡ các hữu tình khác, rồi nó cộng nghiệp chung lại, nó gặp những người tốt, cái nó học được những cái tốt, nó tin những cái tốt, đôi khi nó khâm phục những cái bậc thánh nhân, tất cả những cái đó, cái nó vào ở trong cái tạng thức của mình, nó thành ra một cái con người của mình, một cái tính từng con người của mình. Mình biết nghe lẽ phải là bởi vì mình đã từng trong những cái đời trước á, cái cộng nghiệp của mình á, nó gặp các cái bậc tốt, những người trong đạo Phật thì kêu là thiện trí thức. Trí thức là bạn, là biết, quen biết. Thiện là tốt, là người bạn tốt. Tức là các bậc thánh này nó đều kêu là bạn hết, thiện trí thức. Nhưng thiện trí thức đó nó mới dạy những cái pháp đó, hoặc là có những cái hành động mà mình kính phục, cho nên nó mới ăn vào trong cái tâm thức của mình. Cái tâm thức mà chưa phải là tâm thức giác ngộ, mà là tâm thức bên trên này. Ăn vào trong cái tâm thức đó, tự nhiên cái nó làm cho cái tâm tin tưởng, mến mộ về cái điều thiện của mình nó tăng trưởng, nó mạnh. Đấy. Thì nhờ như vậy á, khi mà nó hiện ra cái quả báo á, thì mình là một cái con người mà có cái tính tốt, dễ làm theo điều tốt, mà không nghi ngờ, không tìm tòi, tìm hiểu, sẵn sàng theo điều tốt. Đó, đôi khi mình nghĩ cái đó là cái tôi của mình, mình nghĩ cái đó là của riêng mình, không có ai có, mà không có từ ai ra là của riêng mình. Nhưng mà thực ra không phải như vậy, mà nó do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều sự gặp gỡ ở trong quá khứ, nó mới trợ giúp cho mình lập thành được một cái tính của mình, chứ không phải cái đó là một cái tôi vĩnh viễn của mình đâu. Nên đôi khi mình thấy mình cũng yếu như cái người kia, yếu tinh thần như người kia thôi. Bây giờ nhiều khi mà thí dụ mình với cái người yếu tinh thần ngồi đó, mà bỗng nhiên có con ma hiện ra thì nhiều khi mình chạy trước. Mà cái người yếu tinh thần nó nhiều khi ngồi lại nói chuyện chơi ma, thì suy ra mà bảo mình nhát hơn nó chứ, mình yếu hơn nó. Nhưng mà tại sao mà mình cũng yếu như người ta mà mình không bị như vậy? Thì mình biết là mình nhờ có nhiều cái nhân duyên lắm. Có nhiều cái nhân duyên nó đến, nó chìm ở bên trong mình, nó trở thành một cái tiềm năng, nó tiềm tàng, nó không có hiện ra nơi tính tình của mình, mà nó chìm sâu ở bên trong tâm mình. Nhưng mà nó có một cái năng lực để nó làm cho mình không có bị tẩu hỏa nhập ma. Còn có nhiều cái nó hiện ra. Có nhiều người nó nói oai lắm, tôi không có tin ma, tôi cũng có sợ ma, tôi cũng có gì hết. Đó. Có anh chàng Phật tử anh nói bảo chứ con là không có tin gì hết, con thì anh không nói chuyện tin là tin Phật tin gì, anh chỉ nói về đời, nhưng mà con tin má. Anh mới kể chuyện, anh bảo mà sao con tin ma. Anh kể chuyện tí gì đâu, ở Việt Nam mà, anh bảo hồi đó con khoảng 17-18 tuổi rồi đó. Rồi thì con có một con nhỏ em con, rồi cái nó bị ma nhập. Thì nó kỳ mà con đi chơi tối ngày không à, thanh niên con đâu để ý ở đâu. Thế rồi ở nhà không biết sao đem lên chùa cho đội mõ gì, cái rồi cái đem về nhà, cái rồi mọi người phải canh chừng, bởi vì khi nó bị nhập không biết gì hết. Thông thường có nhiều cái thì ở bên Việt Nam có nhiều cái mà người khác nó nhập vào, người ta kêu là đó ma nhập, hay là một có bị một cái vong nó nhập. Có người nhập nó nhập luôn ngày này qua ngày khác, có nhiều người đúng giờ đúng giấc thì nó mới nhập, nó mới hiện ra. Cho nên cái anh này anh mới kể chuyện bảo nó, con không có tin gì đâu mà con tin có ma là vì vậy. Cái bữa đó là con phải canh nó, mà con thấy nó thì con chỉ nghĩ là nó mát mát tàng tàng thôi, nó như là nó mất trí thôi. Thế là con phải canh nó, thì nhất là ban đêm sợ nó đi đâu mất, cho nên nó nằm trong, con nằm ngoài, con canh nó ngủ. Đấy, đến lượt quanh ấy mà con ngủ cái nửa đêm ấy, con mới chờ mình con quay vào phía trong. Con quay vào phía trong thì con hơi tỉnh ấy. Thì con quay vào ấy, thì thế con thấy con ngủ rồi không nhớ là có ai nằm bên cạnh nữa. Quay vào cái thấy như là có ai thì nghĩ là con em. Thế nó mới tỉnh, nó mới nhìn. Trời ơi, con nhìn một cái con la lên một tiếng lớn. tỉnh, con rông tuốt màn con chạy. Thế nó mới hỏi là cái gì. Anh mới nói trời ơi, con nhìn thấy cái mặt của nó, ui chào ơi, nó xanh lè xanh lét, hai cái mắt nó quầng thâm đen và nó trợn tròn cái lòng trắng lên ấy, nhìn con. Con nghĩa là không còn thấy buồn ngủ gì nữa hết, nó tỉnh vô cùng. Nhưng mà tỉnh phải tỉnh ngộ. Tỉnh là từ đó sợ ma vô cùng. nó khác hẳn như hồi sáng. Ôi con sợ quá trời. Đấy mà sao mà nó quái kỳ như vậy đó. Thì biết là đại khái là như vậy, nó chứng tỏ là con người của mình nó cũng sợ hãi đầy rẫy ở trong mình. Thế mà tại sao mà mình không bị cái gì nhiều mà người khác người ta bị, à, mình thì không bị. Thì thực sự ra nó có thể ra đời trước ấy, mình sống nó như thế nào, mình gặp gỡ những cái người thiện, mình có những cái điều thiện ở trong mình có làm một cái việc thiện gì đó, thì tất cả những cái năng lực đó nó làm thành ra cái con người đời nay của mình. Những cái việc làm đời trước nó là nghiệp nhân, nó mới làm ra một cái cá tính riêng, một cái con người riêng của mình trong đời nay. Những cái nghiệp đó nó đỡ cho cái tâm thức của mình nó không bị rơi vào trạng thái khủng hoảng. Đó. Mà tất cả những cái lực mà nó trợ giúp cho cái tâm của mình nó lành mạnh, nó không bị như vậy, nó đều nằm ở những điều thiện hết. Cho nên mình không hiểu được cái ý nghĩa thiện ở trong cuộc đời này. Vì vậy mình cứ nghĩ làm thiện đó là lỗ, là nảy cái nọ kia. Mà mình không biết đâu là mình còn là một cái con người tỉnh táo cho đến bây giờ là đều nhờ nơi những cái thiện lực hết. Nên khi mình hiểu ra thì mình sẽ rất chịu làm thiện. Còn mình không hiểu thì mình cứ ham ham làm mấy cái điều xấu mà. Mà đặc biệt là mấy ông U-bà-tắc. Mấy ông U-bà-tắc nghĩ lại, 100 ông U-bà-tắc nghĩ lại lúc trẻ thì ít ra 90 ông đều thấy là bê bối vô cùng, mà đúng là trời cứu. Có 10 ông mới ngoan ngoãn thôi. 10 ông ngoan ngoãn được, bị 90 ông kia chê là cù lần. Nam nhi là phải uống rượu, ngu như bò mà tưởng hay. Thì ra chính vì vậy mình biết được là trời nào cứu mình đối với đạo Phật đó, là do những cái thiện công đức của mình trong những đời trước. Thì ra nó làm cho mình có cái năng lực, mà nhờ những năng lực đó đó mà mình lành mạnh. Nhưng mà mình lại mang những cái sự lành mạnh nó ra đó, rồi mình phá nó đi bằng cách mình làm xấu, cho nên nó mới mất đi, mới đọa lạc. Chứ cái tôi mình nó không có vĩnh viễn là như vậy. Nó được tạo ra bởi những cái nghiệp thiện ác của mình đời trước. Nên đến đời này mình ham hưởng, mình được cái quả báo tốt đó, có sức khỏe, có này nó ham hưởng, thức suốt đêm đánh cờ bạc chẳng hạn vậy. Nhậu nhẹt thì nó tiêu hao dần đi, nó mất dần đi, cái là bệnh nó xuất hiện. Bệnh xuất hiện xong là chết, chết rồi là xuống địa ngục. Rồi lại thế thảm, lại sinh lên cõi người đi ăn xin ăn mày. Đi ngang chùa thấy, ôi chao, vào quy tam bảo. Quy tam bảo xong rồi công quả lại bắt đầu lên. Xây dựng sự nghiệp. Cũng giống như cái ông vua đó, ông đẹp ghê lắm, ông đẹp kinh khủng. Thì ông mới nghĩ rằng trong nước của ông có ai mà có thể đẹp bằng ông được không? Ông đẹp vô cùng. Đến nỗi mà đứng với hoàng hậu cung phi mỹ nữ gì, người ta nhìn ông không, cũng nhìn hoàng hậu cung phi mỹ nữ nữa. Đó. Nên lúc bây giờ mới có một cái ông thần, ông quần thần, ông cận thần. Ông cận thần này, ông quen với ngài Mahakachinjien, đệ tử Phật, đệ nhất luận nghị. Ông thần này, ông mới nói chứ bệ hạ muốn biết là ai thì xem ai đẹp nhất trong nước. Nhưng ở trong nước mình có một vị, có một vị A-la-hán, ngài Mahakachinjien, có thể so sánh bệ hạ. Ông vua nghe nói mà thử. Trưa nay thấy không có thể ai đẹp bằng mình. ông vua bèn thử. Thế mới thỉnh ngài Mahakachinjin đến. Khi mà vua ra đứng ở trước triều đình á, ở trước cái sân đó để đón, rồi dân chúng vu lại xung quanh coi để chấm điểm, cũng vậy đó. Thì lúc bây giờ cũng bình chọn đó, ha. Lúc bây giờ ngài Mahakachinjin đi đến, đắp y áo đi vào, không cần tóc, đã chấp ông vua ở chỗ đó rồi. Rồi y là y Bá Đạp, là chấp ông vua nơi quần áo nữa. Ông vua là bận thứ mà hạng nhất rồi đó, eo rồi đó. Mà tự nhiên tất cả dân chúng đều quay mắt nhìn về ngài Kachinjin hết, bỏ ông vua đó. Thế là ông vua thua trận. Vua thua trận, vua mới ngạc nhiên, vua bảo chứ mà tại sao mà ngài lại đẹp như thế mà tôi cũng đẹp như vậy mà còn thua ngài. Ngài Kachinjin mới bảo nó chẳng qua nó là đời trước, cho nên nó không phải là cái tôi của mình vĩnh viễn đẹp vậy đâu. Cái ông vua mới hỏi đời trước là như thế nào. Kachinjin bảo đời trước tôi làm một vị tăng ở trong chùa, quét dọn sân chùa, quét dọn cho sân chùa sạch sẽ này nọ. Thế thì mới có một cái chú ăn mày, chú đến chú xin ăn, nghèo khổ lắm. Thì xin tôi, thì tôi mới nói rằng là chú mày muốn ăn thì cũng được, nhưng mà phải làm việc ở chùa. Thì bây giờ ta cho chú mày quét dọn cái chỗ cầu xí, cầu tiêu á, làm cho nó sạch sẽ đi. Thì lúc bây giờ cái chú ăn mày ấy, chú vô chú làm cầu tiêu mà chú làm rất sạch, chú làm sạch lắm. Xong rồi thì tôi mới cho chú ta ăn. Thì kiếp đó tôi là cái người quét dọn, chuyên quét dọn sạch sẽ cho chùa. Còn cái chú ăn xin ăn mày ấy, nó chính là đại vương chứ là ai đâu. Tức là mình biết là chỉ làm một cái công đức chân thật cho Tam Bảo thôi. Đó. Nó thành ra là một cái ngai vị vua và một cái thân tướng đẹp đẽ vô cùng. Cho nên nó từ nghiệp mà ra, hưởng mà không tạo nghiệp tiếp, nó hết thì trở về lại ăn mày. Đôi khi đọa lạc nữa trong lúc hưởng nữa mà giết người sát sinh này nọ. Nên vì vậy biết là cái con người của mình ấy, mà mình được nhiều cái may mắn từ cái thân của mình, thân tướng của mình thì mình không đẹp như ông vua, nhưng mà mình cũng còn đẹp hơn ối người. Dù không nói mình là đẹp nhưng mà cũng chẳng phải là xấu. Dù mình có xấu hơn nữa cũng phải là xấu hạng chót. Dù mình có xấu hạng chót đi nữa nhưng mà cũng không có đuôi mù câm điếc cái gì hết ạ. Thì mình biết là luôn luôn là nó do một cái thiện nghiệp trong đời trước mà mình có được như vậy. Cho nên mình phải hiểu rõ cái giá trị của điều thiện, mà mình phải biết sợ cái điều ác. Đấy. Mình có rõ mấy cái đó, cái tâm mà quy y lìa xa cái ác của mình nó rất là mạnh, và cái quyết liệt không làm ác của mình nó rất dứt khoát. Đấy. Mình sẽ dễ dàng. Bốn giới đầu chắc chắn mình giữ, giới cuối cùng là mình sẽ giã từ cái ông thần rượu đi, mình không có tiếc nuối nữa. Còn nếu mà mình chưa biết rõ cái nhân quả thiện ác, mình chưa biết rõ cái thiện công đức, cái mà cái hưởng nó mạnh như thế nào, nó tốt như thế nào, thì mình sẽ thấy khó làm. Cho nên ăn thua là cái mình hiểu. Chứ nó không phải là mình có sức hay không có sức đâu. Mình hiểu một cái leo lên đầu ngọn núi mình cũng làm được. Cho nên giờ ví dụ mình thấy đó, mình thấy cái lợi cái hại, nhưng mà nó chỉ tiếc một điều, mình không có được cái gọi là thiên nhãn để thấy kiếp trước, thấy kiếp sau. Cho nên mình mới nương vào Phật. Nương vào Phật rồi thì phải lắng nghe, chứ Phật đâu có tự nhiên cái. Bây giờ hỏi mình ngồi đi chăng nữa mà tự nhiên xung quanh một đống cái tựa, mình chịu nổi không? Thì Phật cũng vậy chứ. Phật nào mà tất cả chúng sinh mà cứ nương về Phật như vậy. Cho nên nương về Phật là ngồi ngồi xa ra ra, đứng ngồi gần xa ra để nghe Pháp. Ừ, nghe Pháp. Ngồi gần tựa tựa lát ngủ không à? Thành ra nghe khai mở tự nhiên mình có năng lực. Mà khi mình có năng lực á, nó khác, mình bị ép nó khác, mình có năng lực nó khác. Mà năng lực nó từ chỗ thông hiểu mà ra. Khi mình có năng lực á, mình không làm những cái điều ác mà mình rất thoải mái và an lạc. Còn khi mình bị ép á, thì mình thấy nó mệt mỏi và khó chịu. Cho nên vào đạo Phật nó cần phải khai thông. Nếu mà mình thấy khai thông nó khó hiểu gì đó thì mình phải chấp nhận cái sự ép nhồi thì mình được lợi lạc. Nên nhiều á, mình phải có cả hai mặt, cả cái chứng bao giờ nó cũng cứ khai thông trong mình hết á. Thì khi mình hiểu rõ như vậy thì tự nhiên cái lực thiện của mình nó rất mạnh và mình an lạc ở trong đó ghê lắm. Chứ không phải là mình bị khó chịu, bị ràng buộc gì hết á. Vì thế mình mới cần phải nghe đó, nghe để nó thông, nó khai. Còn đôi khi ép đến một lúc nào chịu không nổi nó bung. Thành ra những người mà tu dù là xuất gia tu hành mà nó không có hiểu, không có Phật Pháp thì nó cũng chỉ tu một đời thôi. Tu một đời. Đời sau mà mệt lắm rồi, chịu khó mãi thôi, đời sau nó phải hưởng. Còn cái mà mình thông hiểu á, thì mình thấy chính cái đạo nó là hưởng rồi. Cho nên cần gì hưởng gì nữa, mà hưởng thế gian á, nó nguy hiểm lắm. Nó toàn là làm bậy không à. Cho nên chính vì vậy á, là cái người đó người ta sẽ có một cái lực tự tại vô cùng. Và nó giải thoát. Vì vậy mình hiểu như vậy. Thì mình biết là mình mới nhận xét về, mình mới lắng nghe về nhân quả trong cuộc đời. Và mình phải biết cái ích lợi của sự thiện. Và mình phải biết được cái nguy hiểm của điều ác. Bây giờ mình lấy thí dụ. Nhưng mà bắt buộc mình không có thiên nhãn nên mình phải tin Phật. Nhưng mà mình lấy thí dụ vậy thôi. Bao giờ trong đạo Phật nói mình muốn quy y Tam Bảo, mình phải thấy những cái công đức lợi ích của Tam Bảo. Mình muốn làm điều thiện, mình phải thấy cái công đức lợi ích của điều thiện. Mình muốn bỏ những điều ác, mình phải thấy cái nguy hiểm, tai hại của điều ác. Tức là bao giờ mình cũng phải có cái đó hết á. Nếu mà mình thấy được công đức như là mình thấy trước mắt, thì chắc chắn mình có thể làm được những điều khó làm. Mình cũng làm được. Bây giờ một người ta nói mình chứ anh sợ phân không? Thì mà gớm chết đi. Anh sợ phân gì nhất? Mình bảo thì anh bảo chứ phân mình còn sợ nữa, phân người sợ nhất. Anh bảo thôi phân chó, anh thích nuôi chó cho phân chó đi. Bây giờ phân chó, cục phân chó. Bây giờ tôi bảo anh chứ anh liếm một cái, anh liếm không? Anh bảo ngu gì liếm. Liếm cái tôi cho 10.000 euro. Mình bảo thật không? Mình thấy có lợi rồi, thấy không? Mình thấy có lợi trước mắt rồi. Chuyện này rất khó làm. Khó làm lắm chứ. Nhưng mà có lợi rồi. Thật không? Anh kia bảo đưa ngay 10.000 ra. Anh nhét trong túi trước đi, liếm cái là giữ luôn. Anh bảo rồi, làm liền. Người nữ còn hơi ngại, nhưng người nam làm liền. Thế giờ xong rồi cái anh nói bảo bây giờ anh nhai một cục anh nuốt. Thì bảo không. Nhai một cục nuốt 10.000 nữa, 10.000 ít quá. Thì bảo giờ tròn 1 triệu euro á. Thì bảo thật không? Thế mà có lợi á, càng khó mà càng thấy cái lợi ích lớn á, càng làm được. Anh kia đưa 1 triệu ra làm liền. Làm xong liền. Người nữ làm không được, nhưng mà cũng 50% làm được rồi. Còn 50% thì còn gỡ gớm. Nhưng mà bây giờ, ví dụ về có đứa con nó bệnh nặng, nó sẽ mất. Bây giờ ông thần cũng bảo, nhai một cục nuốt đi, rồi nó khỏi. Nhai liền. Nhai liền. Thành ra nó thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà khổ. Bây giờ những cái lợi ích của mình nó nằm xa quá, nó nằm đời sau. Mình không có nhìn thấy. Cho nên mình phải tin Phật. Cho nên mình mà lập được cái lòng tin Phật nó vững chắc á, tự nhiên những cái gì Phật nói á, mình thấy nó như trước mắt, mình có thể làm được những cái khó làm. Còn bây giờ anh bảo này, cho anh một núi vàng. À, mà nếu anh nói câu anh nhận một cái à, là thụt lưỡi liền, hai mắt lõm vô mất luôn, dám không? Không dám. Một núi vàng có lợi lắm nhưng mà đụng vô nguy hiểm quá, đó là không dám. Cho nên mình thấy cái hưởng mình khoái lắm, nhưng mà khi mình nhìn ra cái nguy hiểm của nó, tự nhiên thụt lại liền. Mà khổ cái mình không có thấy địa ngục ở đời sau, cho nên phải tin nơi Phật. Cho nên khi mà mình quy y về Phật là mình đã có tin, nhưng cái tin mình nó chưa có mạnh. Cho nên trong cuộc đời nó, mình chưa có lấy được cái chỗ quy y và chỗ tin đó ra một cái năng lực thực sự để mà mình thấy là đó là cái lực của thiện. Nên đôi khi mình phải nghe Pháp nữa, Pháp khai mở nữa. Từ cái Pháp đó nó làm cho tăng trưởng cái tín tâm của mình với Phật. Từ cái tín tâm, tín lực nó mạnh lên á, thì nó làm cho mình tiếp thu cái Phật Pháp nó mạnh vào. Và lúc giờ Phật nói một cái là mình tin chắc như đinh đóng cột. Vậy thì lúc bây giờ mình biết là tự nhiên là mình rất là tinh tiến, mà rất là an lạc trong cái lìa tất cả các ác, làm các điều thiện. Thì chính vậy mình trở lại biết là thật sự ra ngày nay mình được bất cứ cái gì nó cũng từ nơi thiện mà ra. Một cái đời sống của mình nó không phải giàu sang phú quý gì, nhưng mà nó rất là bình an, mình hài lòng, nó đều từ điều thiện mà ra. Mà lắm khi thì biết rằng là nó có cái nguyện của mình trong đó, có lắm lúc công đức của mình rất nhiều, nhưng mà mình chỉ hưởng vừa phải thôi, bởi vì mình sợ mình hư hỏng. Mà đó là đôi khi mình không có ý thức ra, nhưng mà nhờ lực Phật, lực Quan Thế Âm Bồ Tát giấu đi. Cũng như mình cho thằng con gia sản, nhưng mà mình không có cho nó xài liền, nó còn nhỏ, còn ngu, còn dại, cho nên phải đợi lớn khôn. Cho nên lắm lúc đi mua cà rem cũng phải xin tiền, mà dù rằng là mình để ở trong băng của nó là mấy triệu lượng. Thành ra đôi khi công đức của mình rất nhiều, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát giữ hết. Quan Thế Âm Bồ Tát là cái vị mà chủ cái ngân hàng công đức của mình á, cho ra thì mới cho bao nhiêu cho. Mình đôi khi tình ái trong mình nó mạnh, mình muốn có một cái love story thật là vĩ đại trong đời mình. Nhưng mà Ngài biết là cho mình cái đó là mình xuống địa ngục thôi. Mà cái thằng đó nó cũng xuống địa ngục thôi. Cho nên Ngài cho mình cái tình quèn thôi, vừa phải thôi. Nhưng mà trong đó mình có làm ác, không có bị cái gì đọa đầy, cũng bị gì hết á. Rồi từ từ á, cái lực thiện, cái lực pháp của mình nó tăng trưởng á. Thì lúc bây giờ mình mới thấy cái trò đó là cái trò con nít, như huyễn, không có thật. Mà mình sẽ thấy một cái tình rộng lớn hơn, là tình của Bồ Tát. Lúc đó mình thấy cái đó nó hay vô cùng. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là nếu mà mình mà có các điều thiện của thế gian, mình đều có một cái sức khỏe, một cái lành mạnh của tâm trí, một cái đời sống gọi là có hưởng, có phú quý, có vinh hoa trong đó. Nhưng mà dứt khoát nó sẽ hết và nó sẽ tiêu tán. Và nếu mà trong cái lúc mà mình phú quý vinh hoa đó, mình khởi cái kiêu mạn lên đó, mình bài bác cái này, bài bác cái kia, thì là gì có nhân quả, gì có đời trước, đời sau, bài bác đó, là địa ngục nó chờ sẵn. Còn khi mà mình làm công đức với Tam Bảo á, mình có một cái quy kính ở Tam Bảo, Quan Thế Âm Bồ Tát nhiếp mình ở trong tay, trong cái lực nguyện của Ngài á, Quan Thế Âm Bồ Tát biết cho mình cái gì cần thiết, biết dẫn mình đi tiếp đến đâu, không có để mình bị vào những cái hoàn cảnh như vậy. Đồng thời, hễ mà bao giờ quy y Tam Bảo, mình biết nghe Pháp nữa, thì tự nhiên nó thành ra một cái tự lực ở trong mình. Mình thông hiểu đó, nó thành một cái tự lực ở trong mình. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp mình đắc lực hơn nữa. Có thể cho mình trở thành là Ngài cấp cô độc. Mình sẽ dùng cái tài sản to lớn, nó là cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên mình biết là thực ra trong cái đời sống, một khi mình đã quy y Tam Bảo, từ đời này cho đời, luôn luôn nó có cái sự gia trì của Tam Bảo ngấm ngầm bí mật hướng dẫn mình. Bởi vì nó phải bí mật như vậy mình mới thành công được, mình mới không rơi vào cái mê tín. Cho nên tóm lại mình hiểu cái ý nghĩa như vậy. Cho nên khi mình quy y Tam Bảo là mình quy y vào một cái con đường bất khả tư nghị, mình không thể, nó không phải con đường thế gian. Vì vậy mà mình phải thông hiểu để mình nhận rõ. Thì nhận rõ ra mình lập thành cái lòng tín của mình, tín thật mạnh vào Tam Bảo. Rồi mình nghe nhắc hôm qua rồi, Tam Bảo chính là Phật. Thì biết vậy, như là nói vua thì phải có cái luật lệ của vua, cái pháp vương, cái pháp luật của vua, và phải có quần thần, binh sĩ, hộ tống. Đó, cho nên nói Phật bao giờ cũng có pháp, có tăng. Rồi khi mình quy y Phật Pháp Tăng là quy y tất cả Phật Pháp Tăng. Cho nên mình nghe một danh hiệu Phật nào cũng đều là nơi quy y của mình. Và bất cứ một Phật nào cũng đều có Tam Bảo của Ngài. Nên vì vậy nó không phải là chỉ riêng của Phật Thích Ca, Phật A-di-đà. Có nhiều vị tôi chỉ biết thờ Phật A-di-đà thôi, không cần Phật Thích Ca mất rồi, không cần ai nữa hết. Có nhiều vị nói rằng là tôi chỉ biết thờ Phật Di Lặc thôi, không cần ai hết á. Phật Thích Ca mất rồi, Phật Di Đà ở đâu xa lắm, Phật Di Lặc là trong tương lai, ngay trong cái thế giới này. Thì tất cả những cái đó là đều là tà, không phải là chứng kiến, không phải là chứng tam quy. Cho nên vậy đó, mình nghe cái chứng pháp để mình lập thành cái chứng tam quy của mình. Tất cả Phật, tất cả Tam Bảo đều là nơi nương tựa của mình. Và như vậy á, thì cái tâm lượng, cái tâm quy y của mình, cái lượng của nó lan ra không cùng tận. Biết vậy là mình hiểu. Thì để tránh đi những cái mà nó sai lầm, nó lầm lạc, quá khích, thì đó là những điều mà chúng ta cần nghe để cần hiểu về vấn đề tam quy. Thực sự mình biết rằng là cái mình học, mình tập ở đây nó còn nhiều điều nữa mình phải thêm vào, bổ túc vào. Thế là mình phải có một cái lòng tin vào Tam Bảo nữa. Muốn có cái đó mình phải thông hiểu về ý nghĩa Tam Bảo. Muốn hiểu nghĩa Tam Bảo đúng thì mình phải hiểu về nghĩa của thiện ác nhân quả. Tại vì Tam Bảo có đó là để cho mình tạo ra cái thiện căn của mình. Và cái thiện căn của mình nó làm cho đời sống nào của mình ấy, mình cũng là một cái con người lành mạnh từ thể xác đến tinh thần. Không bao giờ mình có một cái đời sống vật chất nó khốn cùng nghèo khổ hết. Nên đó là cái chỗ mình hiểu cái nghĩa đó để mình nương tựa. Mà mình sẽ đi theo một con đường rất đặc biệt cho đến khi mà mình hoàn toàn tự tại, an lạc. Đó là mình hiểu cái, những cái đó nó sẽ bổ túc thêm để cho mình phát sinh lòng tin và Tam Bảo. Thì đồng thời là tin vào thiện ác nhân quả. Và đồng thời tin như vậy phát ra một cái năng lực rất mạnh để lìa xa ác, làm điều thiện, mà rất an lạc và tự tại ở trong đó. Hễ có nghi ngờ là cái lực của mình nó giảm mất liền. Cho nên càng hiểu càng tin và càng mạnh thì lúc bây giờ nó càng an lạc, càng chắc và sẽ đi sâu vào. Mình đã nghe trước rồi. Cái hạnh giới nguyện không làm các điều ác này sẽ trở thành đại bi tâm và sẽ trở thành bồ đề tâm. Mà mình bắt đầu từ cái tất cả các ác không làm thọ giới này. Nên hiểu vậy rồi, giờ thì mình có thể quỳ lên làm lễ. Ở đây mình nghe hiểu thêm, vừa phát nguyện, vừa khơi nguyện, khơi dậy cái tín tâm của mình và Tam Bảo vững chắc, vừa thấy cái lợi ích của sự quy y của mình, của sự phát tâm phát nguyện của mình, nó bảo đảm cho mình cho đến muôn đời sau có thể tránh được tất cả khổ đau. Thấy cái lợi ích như vậy, vừa tin tưởng như thế đó, mà mình phát nguyện thọ giới, tức là thọ giới thể. Ở đây là kiêm thọ luôn giới tướng. Rồi giờ mình cũng lặp lại. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lễ xuống một lễ này. Rồi mình quán tưởng tất cả các pháp á, chuyển động thiện pháp. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lạy xuống một lạy. Mình lại quán tưởng tất cả thiện pháp tụ tập trong không trên đỉnh môn mình. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là Quy Phật,
Quy Phật,
Quy Pháp,
Quy Pháp,
Quy Tăng,
Quy Tăng,
nguyện suốt đời,
làm ưu bà di
năm giới,
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không nói dối,
không uống rượu.
Rồi lễ xuống một lễ. Rồi mình quán tưởng để thu nạp giới pháp vào trong tâm mình để thành giới thể, thành tựu luôn giới tướng. Rồi bây giờ mình nói tam kết. Bây giờ mình nói tam kết thì lúc mà nói nguyện suốt đời rồi mình nói cùng với giới sư luôn. Đệ tử con tên là
Quy Phật rồi,
Quy Phật rồi,
Quy Pháp rồi,
Quy Pháp rồi,
Quy Tăng rồi,
Quy Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm ưu bà di năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nà, rồi ưu bà di thì nói không uống rượu rồi. Nhưng mà thực ra cái chữ rồi quan trọng nhất là ở Tam Bảo, cho nên đoạn sau này mình có rồi hay không rồi cũng được. Bây giờ mình khỏi cần nói chữ rồi. Ở đoạn sau năm giới tướng. Lặp lại lần thứ hai tam kết. Đệ tử con tên là
Quy Phật rồi,
Quy Phật rồi,
Quy Pháp rồi,
Quy Pháp rồi,
quy tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm Ưu Bà Di năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng dối, không uống rượu.
Năm giới đi trước. U và Diêu và Tắc nói khác khác nhau, nhưng mà thực ra nghĩa không có khác. Mà tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mình nói nhiều cách đó, mình thấy cái cách nào nó thích hợp với mình cứ lựa chọn mà nói khi mà về nhà tập ấy. Nó có nghĩa vậy đó, chứ nó không phải là phải cứng ngắc vậy đâu. Cho nên nó có hai cách nói vậy, thì U Bà Di cho nói một cách, U Bà Tắc cho nói một cách, nhưng mà bên nào muốn xài cách nào cũng được khi mà thực hành mình á. Rồi giờ lặp lại lần thứ ba. Bây giờ mình có thể sau khi nói tên ra cái lập theo quy Phật rồi theo giới sư luôn, để cho nó thuộc về nhà làm, không cần ghi chép gì lại, tự nói ra.
Đệ tử con tên là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm Ưu Bà Di năm giới rồi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
Giới rồi. Uống rượu là chấm hết. Rồi. Bây giờ lễ xuống ba lễ. Thì ngoài mình ngồi xuống, mình ở đây thực hành thì mình tu tịnh độ, cho nên đôi khi trước khi mình niệm Phật thì mình cứ quy Tam Bảo như vậy, quy về năm giới. Giờ cái mình muốn 10 giới thì lúc bây giờ mình nói thêm 10 giới. 10 giới mình sẽ nghe có lẽ chiều nay. Nó chỉ là từ năm giới mà nó khai ra thôi. Bây giờ thì biết rằng là khi mình cần phải hiểu rõ vấn đề nhân quả, tức là mình còn nghe Pháp nhiều, để cho nó vững chắc cái chứng kiến và cái lòng tin của mình. Thì lúc bây giờ đó, mình nghe về các giới tướng thì nó, mình sẵn sàng, mình tiếp thụ và thực hành. Thì hôm trước mình nghe qua về thế giới sát sinh, quan trọng nhất là con người, và cái đặc biệt cái chân lý ở trong cuộc sống này nó biến chuyển, nó thay đổi theo từng tâm thức, từng cảnh. Giết cũng là giết, nhưng mà phải cố ý giết nó mới là thành giết. Mà giết mà cái cảnh, tức là cái vật mà mình giết, nó có nặng, có nhẹ. Có điều bây giờ, một điều mình cần hiểu ngay tại đây, để cho nhiều người có thể đỡ gặp hoàn cảnh nó băn khoăn thắc mắc, là giới luật của Đức Phật là cái con đường đi đạo, đi đến cái chỗ giải thoát, giác ngộ. Và cái giới luật nó bao trùm hết tất cả những cái điều thiện của thế gian, và lìa khỏi tất cả các điều ác của thế gian. Nhưng mà cho nên khi mà mình hành một cái giới luật đó, thì nó sẽ có hai cái, cũng như là hai cái tính chất. Một cái là tính chất của đạo, là nó đi theo con đường giải thoát. Ví dụ mình không sát sinh, thì cái không sát sinh mà khi mình thọ giới, quy thọ giới rồi đó, thì cái không sát sinh của mình nó phát triển một cái hướng đi đến giải thoát, và đồng thời nó phát triển một cái hướng về công đức của thế gian. Tức là thí dụ như mình không sát sinh, nhưng mà nếu mà mình chưa có giác ngộ được, tức là mình giữ giới đó mà mình chưa giác ngộ được, thì đời sau của mình á, mình hưởng cái phước không sát sinh đó. Thành ra nó có hai cái lợi như vậy. Và trong lúc mình hưởng cái phước không sát sinh, thí dụ nó trường thọ, mình sống rất là lâu, rất khỏe mạnh. Một mặt khác thì mình vẫn tiếp tục, bởi vì cái con đường đạo nó lâu lắm, cho nên mình vẫn tiếp tục theo đạo. Cho nên mình biết là đệ tử của Phật ngài Bạc Câu La đó sống trên 200 tuổi, rất là khỏe, đắc A-la-hán à. Thì người ta nghĩ là nhờ A-la-hán, nhờ đắc cái quả thánh cho nên ngài vậy, nhưng mà không phải. Đức Phật nói là ngài Bạc Câu La trong đời trước chỉ giữ một cái giới không sát sinh thôi, nhưng mà giữ rất đúng và rất chân thành. Cho nên đó là cái báo, cái quả báo của cái nghiệp thiện không sát sinh. Còn cái mà chứng quả La Hán, nó là cái báo của cái nguyện, cái giới nguyện đó. Thành ra giới tướng của mình thì nó có cái phần công đức ở trong thế gian. Cái giới nguyện của mình nó làm cho cái công đức nó hướng về cái chỗ đạo giải thoát. Cho nên giới nguyện, nguyện thể nó mới quan trọng. Thì mình hiểu vậy, mình biết như thế, thì mình nghe cho rõ, cái lòng tin mình vững, cái nhân quả mình rõ rệt, thì tự động mình lắng nghe cái giới tướng. Tại vì khi mình nghe vào cái giới tướng mà nó chi tiết đó, thì nó có nhiều cái khó. Hạn giới trộm mà nó phức tạp lắm đó. Nhưng mà đây mình chỉ nghe lược qua thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình muốn vào sâu thì mình muốn học nhiều, nghe rõ thì bắt đầu mình gặp nhiều cái. Mình hôm trước mình nghe qua, ví dụ mình mượn đồ của ai mà mình làm nó hư đó, nó cũng thành giới trộm đó. Thành ra giới trộm nó có nghĩa là mình làm hư hoại, mất mát cái vật của người khác. Khi cái người đó cho mình mượn quyển sách chẳng hạn vậy, mà quyển sách nó rất là sạch sẽ, bìa ngoài gì, trong gì cũng vậy hết. Thế khi mình trả lại á, thì cái bìa nát hết trơn, ở trong thì sờn tùm lum hết á, trang thì rách, tức là mình rơi vào cái tội trộm này. Cho nên nó nhiều cái nó khó vậy. Thế giờ đó mình muốn bảo đảm, khi mượn mình bảo xong rồi nó có rách sao cũng được nghe. Thì nếu người cho mượn đang bảo được thì nó không sao hết. Vậy còn mà nghĩa là người đó, người ta bảo không, anh phải giữ gìn cho tôi đàng hoàng á, thì bắt buộc thế mình sờn một cái mình phải đền liền, phải mua quyền khác trả liền. Vậy á, còn bao giờ mà mình nói người đó bảo thôi không cần không sao thì được. Cho nên cái giới rất là khó, mà trong cái giới trộm này nó mới rõ ra cái vấn đề mà tham sân si. Thành ra cái gốc của mình là tham sân si, nhưng mà mình sẽ nghe đến 10 giới, thì trong cái 10 điều thiện nó mới có cái nói về cái tham sân si đó. Tức là mình làm, mình phạm vào một cái điều gì á, mà mình phạm mà bằng tâm tham, tâm sân, tâm si đó, thì nó đều là phạm giới hết. Thành ra đôi khi mình không có cái tâm ăn trộm, nhưng mà mình ghét mặt, ví dụ mình ghét người nào á, thằng chủ mình ấy, vô nó cứ chửi mình, cho nên khi đi làm ra thấy cái xe nó đâm cái xì cho cái lốp nó xì ra chẳng hạn vậy, đó là làm tổn hại như vậy vì cái tâm sân, chẳng có ăn cắp gì trong đó hết đó. Nhưng mà cái đó thuộc về tội trộm, làm hư hoại vật của người khác, vật có chủ. Cho nên cái cảnh của tội trộm bao giờ nó cũng là một cái vật vô tình, nhưng mà nó có chủ. Và nếu mà mình muốn coi như là nếu mà mình muốn nói cho nó viên mãn đó, thì kể cả hữu tình cũng là những cái vật để là đối tượng ăn trộm. Thí dụ ăn trộm gà, vịt, trộm ngựa, thấy chưa? Rồi đó, trộm đồ vật của ta, thấy con chó mèo đẹp ăn trộm. Rồi cho đến mẹ mìn bắt cóc, các con nít này nọ, tất cả cái đó này là tội trộm. Và bây giờ mình nghe qua thì mình biết là Phật Pháp nó còn nhiều cái. Đó. Có một vị đệ tử của Đức Phật, quên mất ngài tên gì. Ngài có thần thông. Thì mỗi lần Ngài đi khất thực, đi ngang cái nhà đó, Ngài cũng A-la-hán. Thì nó có hai cái đứa nhỏ con của chủ nhà đó hay cúng dường cho nhà. Hai đứa nhỏ nó mến Ngài lắm, nó cứ cuốn theo bên cạnh đó. Cho nên một hôm đó Ngài mới đến nhà đó cũng khất thực, không thấy hai đứa nhỏ, thấy chủ nhà này nó có vẻ sầu thảm. Hỏi ra mới biết là hai đứa nhỏ bị bắt cóc, mất tiêu. Thì Ngài ta mới về đến nơi, về đến Già Lam, ăn dùng cơm xong mới nhập định, mới dùng thiên nhãn nhìn thấy hai đứa nhỏ nó bị nhốt ở dưới một cái ghe ở nơi bờ sông. Ngài mới dùng thần thông á, mới bay đến đó cứu hai đứa nhỏ ra. Khi cứu ra rồi, bây giờ mình nghe về giới luật đó ha. Cứu ra rồi Ngài đem trở về, rồi sau đó trả lại cho bố mẹ nó. Bố cha mẹ rất mừng. Chúng mình nghe đến đây mình vào là mình thấy đã rồi ha. Bây giờ mình nghe giới luật của Đức Phật. Tất cả các vị tăng ở xung quanh á, nghe chuyện kêu Ngài ra. Ông phạm tội ăn trộm. Thì lúc bây giờ cái mọi người nhôn nhau lên là tăng kết lại. Thì cái giới luật ở thời Đức Phật đó, Đức Phật đặt ra cái giới luật đó là tăng, nghĩa là tăng được quyền cử tội một người. Tăng được quyền cử tội, mà tăng là phải bốn vị trở lên. Cho nên các tăng ở trong tăng Già Lam đó mới nói ông làm vậy là ông phạm tội ăn trộm. Và phạm tội ăn trộm là một trong những tội nặng nhất, cho nên phải bị đuổi đi. Thì chuyện nó động đến Đức Phật mới nghe, Đức Phật mới kêu lên hết. Thế mới hỏi cái Đức Phật mới nghe chuyện, Đức Phật có đúng thật ông làm như vậy không? Và đúng thật con dùng thần thông đến đó đem hai đứa nhỏ ra. Đức Phật mới nói, nhưng khi ông đem hai đứa nhỏ ra thì ông dùng cái tâm gì mà ông đem ra? Ai bảo là con dùng cái tâm thương xót cha mẹ và hai đứa nhỏ đó mà đem nó ra. Đấy, Đức Phật bảo như vậy thì không phạm tội ăn trộm, không có tâm trộm. Thế là tâm trộm là tâm nào? Mình, cái tâm mình nó phải biết đó là một cái vật không phải của mình. Và nó thuộc về một người khác. Thì nó thuộc về một người khác, không phải của mình, thuộc về người khác. Người đó không cho mình mà mình lấy, thì là cố ý lấy, phương tiện lấy, bằng thần thông cũng là phương tiện lấy. Nếu bây giờ phạm tội, sẽ phạm tội cứu cánh ăn trộm. Tức là cái vật, cái cành của cái tội trộm á, nó là vô tình hoặc hữu tình, nhưng nó có chủ, không phải của mình, có chủ. Thành ra bao giờ cũng là cái cành có chủ. Cho nên vì vậy dù là con người mà con người nó còn thuộc về cha mẹ trông nom, còn thuộc về pháp luật trông coi, mà mình lấy đi mình làm tổn hoại, đều là làm tổn hoại cho cái người trông coi là người chủ. Thì bây giờ mình mới bắt đầu thấy cái rắc rối ở trong đạo Phật. Nhưng mà nếu mà mình mà học pháp mà sâu mà quen thì nó rất là hay, còn mới nghe mình thấy lạ lắm. Phải biết trước đó. Tại sao mà Ngài đi cứu hai đứa nhỏ về kêu Ngài là ăn trộm? Thế thì giờ mình biết là trong một cái giới như vậy nó phải giải thích hết. Thế nào là chủ? Thì cái người chủ là cái người mà nó sở hữu cái đó, như là ở trong pháp luật, ở trong cái luật lệ thông thường, pháp của vua, hoặc là cái pháp của người dân xưa, truyền thống xưa nay. Như cha mẹ bao giờ cũng là chủ con cái, chẳng hạn vậy. Đó là cái chủ. Mà có phải chủ vĩnh viễn không? Không có. Không phải chủ vĩnh viễn. Nó khác với thế gian mình lắm, cho nên biết Phật Pháp nó khác. Một khi mình có một cái đồ vật mà mình luôn luôn nghĩ là nó là của tôi. Nhưng mà một khi mà cái tâm mà nghĩ là của tôi á, nó làm cho cái vật đó thành ra có chủ. Nếu bây giờ cái tâm của mình mà nghĩ rằng là nó mất rồi thì coi như cái làm chủ của mình nó chấm dứt. Thành ra nếu bây giờ cái vật nó mất, mình đừng có nói là tôi mất cái vật đó rồi, mình nói rằng là tôi tìm hoài nó không ra. Thì cái tâm mà làm chủ nó vẫn còn, tức là nó thuộc về mình. Khi nó mất rồi, nó mất ở đâu ngoài đường thì một cái người khác nó lượm được. Thì khi mà nó lượm thì nó nghĩ cái này là của ai, không phải của nó. Nhưng rồi nó nghĩ là, nhưng mà bây giờ không có ai hết, mà chắc cái người chủ đâu mất rồi. Cái người nó nghĩ là thuộc về nó. Thì lúc bây giờ cái vật đó, cái chủ của cái vật đó nó trở thành cái người đó. Nó trở thành người đó. Thành ra khi mà hai ông bố mẹ nói là con tôi bị mất rồi, không có tìm đâu ra được, nó mất đâu rồi á. Thì khi mà nó bị đi như vậy á, nó không phải là trở thành cái không có chủ nữa. Hai đứa nhỏ đó, trừ phi nó đi lang thang ngoài đường. Còn bây giờ nó lại có một thằng ăn trộm, thằng bắt cóc, nó đem về nó giữ. Nó bảo mày là con tin của tao. Tức là nó làm chủ trong cái thời gian đó, thằng đó nó trở thành chủ nhân của hai người đó. Cho nên khi mà ngài ta lấy hai đứa nhỏ đi là lấy hai đứa bé có chủ. Cho nên cái chủ ở đây là nghĩa là mình, cái người đời của mình thì như vậy. Người đời của mình thì là thí dụ như là nó xuất phát một cái đồ vật mà nó xuất phát từ ông A, ông B lấy. Bây giờ mình giành của ông B là không, mình không có tội gì hết. Mình nói nó là của ông A mà. Đó. Nhưng mà đạo Phật đó, cái vật đó trừ phi nào nó nằm ở giữa đồng trống không ai nhận hết, thì khi mình nhận nó là của mình. Nhưng mà còn bây giờ nó có một người nhận rồi, có một người giữ nó rồi, thì nó đều là vật có chủ hết. Nó bất kể cái chuyện là hợp pháp không hợp pháp gì, nhưng mà nó đều được coi là vật có chủ. Mà khi mình muốn lấy nó, mình phải nhận xét nó có chủ hay không. Mà nó có chủ là ở cái chỗ là có một người thủ hộ nó. Cho nên chính vì vậy là mình cũng có nói rằng là vật của A, thí dụ bây giờ mình đi cướp tiền, cướp bạc của nhà vua, mình bảo thằng vua nó lấy thuế từ người dân, cho nên cái thằng vua nó đâu phải tiền bạc của nó đâu. Cho nên vì vậy tôi không có phạm tội ăn trộm gì hết. Rồi cái mình đem tiền bạc đi giữa đường, một cái thằng khác nó cướp của mình nữa, nó cũng bảo tôi hoàn toàn không bị tội trộm, bởi vì cái vật này là của người dân. Mà vua lấy rồi cái thằng này nó trộm thứ nhất, tôi trộm lần thứ hai, mà không có trộm gì hết, tại tôi đâu có lấy cái vật có chủ đâu. Chủ của nó là coi như là người dân bị lấy rồi. Thành ra mình nói vậy không có được. Cái vật đó nó có chuyển qua bao nhiêu tay, mà nó qua bằng cái cách hợp pháp không hợp pháp gì không biết. Khi mà mình mà lấy cái vật đó mà nó có chủ, dù là chủ bất hợp pháp, mình cũng phạm vào tội trộm như thường. Nên là Phật pháp tinh vi lắm. Thì vậy đó, mình nghe đại khái vấn đề vật có chủ và vật vô chủ, cái vật chính và cái tâm trộm, những cái gì vậy. Bây giờ mình đến cái thì như vậy mình thấy giới luật tinh vi quá. Mình mà thọ giới rồi á, ui cha, chắc mình phạm tứ tùng hết. Quay bên phải phạm bên phải, quay bên trái phạm bên trái. Đứng yên không nhúc nhích gì hết cũng phạm. Thế mình đâm sợ. Cho nên mình phải biết trước cái nhân quả thiện ác. Mình không rõ cái ích lợi của điều thiện, cái nguy hiểm của điều ác, mình không dám thọ giới đâu. Khi mình rõ rồi mình mới biết rằng là một người ta cứu mình mà phải đi ngang một cái sợi dây, nó băng ngang một cái vực sâu, mà mình thì chẳng biết đi gì hết. Người đó đi rất giỏi, người đó bảo bây giờ cứ ôm chặt tôi trong sau lưng á, nhắm mắt ôm chặt, đừng nhìn trước nhìn sau, đặc biệt đừng ngó xuống, nó có rung gì cứ ôm chặt lấy tôi, đừng la, đừng hoảng, đừng gì hết, đừng mọi cái, tôi sẽ đem qua bên kia được. Mình bảo theo ông khó quá. Thôi thà tôi nhảy xuống rồi cho nó thấy nó nhẹ hơn. Tại vì mình ở trong cái hoàn cảnh mình không có giác ngộ, mình không có tự cứu mình được, mà cái nghiệp nó có mặt xung quanh mình, nó có quả báo, nó luôn luôn có mặt. Cho nên mình theo Phật nó phải kỹ, thật kỹ như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thấy kỹ mà mình không có thấy cái nguy hiểm thì mình khó theo lắm. Cho nên chính vậy mình phải nghe rất nhiều cái nữa, nó bổ túc cho nhau, nó mới lập được cái tâm mà quy y Phật đúng nghĩa. Thì từ chỗ đó em về biết rằng là, nhưng mà trong đạo Phật có cái này, trong cái giới sát sinh có một cái rằng là bây giờ người ta hay nói chuyện lắm, rút dây mới không rút dây á, biết không? Không biết rút dây hả? Trời ơi, chân này ít đi nhà thương quá. Tức là cái người bệnh mà cứu không được nữa thì thôi, không có gắn mấy dây để cho thuốc cho gì cho người ta đó, rút ra cho người ta đi. Còn rút ra thì cứ để người ta nằm hoài như vậy ấy, rồi rốt cuộc cũng chết thôi. Nhưng mà người thì nói rút ra là giết người, người thì nói không rút ra là để hành hạ người ta. Thì giờ nó mới có cái trường hợp mình cũng sát, cũng có cái tâm sát, nhưng không phải là tâm ác. Thì trong luật mới nói rằng là đôi khi cha mẹ bệnh hoạn khổ đau mà chắc chắn chết, mà bây giờ nó còn một giây phút nào còn lại á, thì nó rất là đau đớn. Cho nên bây giờ cái người con nó mới tìm cách cho cha mẹ chết, tức là cố sát rồi. Mà người con nó có thọ giới, mà khi sát như vậy đau đớn, khóc lóc, thương xót vô cùng, sát có phạm giới không? Phạm giới. Đấy, phải biết vậy. Giới luật Pháp Vương không có vị tình gì hết. Đúng luật như vậy thôi. Mình có cái tâm sát, có người, đó là con người. Mình khổ buồn gì không biết, nhưng mà có tâm sát. Trong giới luật nói có tâm cố sát, chứ không nói là có tâm ác cố sát. Có tâm cố sát, cho nên cái giới nó chặn tất cả những cái tâm thiện đi, không có được làm cái việc sát sinh. Nhưng mà bảo vậy thì nó làm sao, bây giờ nó như thế nào thì mình bị phạm giới. Nhưng mà trong đạo Phật phân ra giới và nhân quả. Bây giờ mình quá 10 phút rồi, đói rồi, cho nên chiều nói tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng dân đều chọn thành